Nhưng bây giờ nó là làm computer này kia, computer là cái gì? Khối óc con người chia ra cái gì đó. Mà có chút đó mà họ nói điện não sợ lắm, hay lắm. Khối óc con người thanh tịnh còn hay hơn nữa. Từ khối óc con người chia ra mà.
Có
phương pháp đây. Yeah. Đây chủ thiên đường này có sách vở chỉ công phu nè.
Yeah.
Ông đọc nhiều tài liệu để ông đọc rồi ông hiểu. Bóng nó ẩn hiện ở hai bên. Nó có những cái dòng theo đó. Chút nhón giữa hai bên này. Nhưng mà phải tập trung cái này nhiều mới thấy được. Cái con sensation này là mở con mắt thứ ba, Alzheimer, mới giờ mình thấy đó. Ừ, mở hồi nhãn mà thấy, còn không thấy nó.
Nó còn nếu không có cách nào thấy dễ hơn mà thấy.
Khó, đâu có biết gì đâu, con mắt mình nữa, nó không có tập trung ở đây. Cái Alzheimer nó không có mở, đâu có hiểu được đối phương đâu. Nó bị kẹt ở chỗ đó. Ở đây cái con sensation này á, nó sẽ mở đây. Đó. Cho nên ông bác sĩ này ông có kinh nghiệm giúp người ta với cặp mắt phàm, nhưng mà ông cộng với cái này là ông số 1 ở đây.
Yeah.
Số 1 ở đây vì thiên nhiên biết, ông biết à, mày không phải là bệnh bị con ma phá mà hả? Thì bây giờ ta làm cách nào đuổi con ma, nói chuyện nó một chập nó ra, biết cái tẩy nó đứng ở đâu, nó thép nó ra. À, thì bây giờ mình có cái cách lạy đó, lạy á, cái cách lạy ở đằng này á, người nào có ma trong mình nó lạy thét con ma nó ra, lấy cái bằng chứng gì nói con ma nó ra, tự nhiên ngồi đó khóc. Chứ lúc mà lạy thét rồi nó equilibrate cơ thể đó, con ma ở không được, khóc ghê lắm, khóc nứt, khóc nở, khóc như là trôi chết khóc rồi. Khi mà khóc đó, những người mà biết á, thì nó khóc thì nó cũng phải đi chứ không có gì. Người biết thì nó mày đi, không có được ở nữa, để cho người ta tu thì nó đi luôn. Còn không nó khóc thét nó cũng phải đi. Nó đi rồi, nó khóc rồi, cái người đã tỉnh vậy mắc cỡ, tại sao tôi nãy giờ khóc mà tôi không biết, đó là con ma, chứng minh là con ma nó theo. Từ nãy giờ tôi làm gì mà tôi khóc dữ, mấy người có thấy tôi làm gì mà khóc dữ, là nó ma đã đi rồi. Cho nên nhiều bác sĩ thần kinh đó, có biết nói chuyện với con ma hoàng là không biết.
Yeah.
Nó bị nặng ngực, nặng đầu. Khi mà nói chuyện với con quỷ á, vô cái nó làm cái ào, vừa thấy nó cái đầu mình ê, cũng như là nổi ớn lạnh á. Ớn lạnh cái nó nặng ngực luôn. Đó là con quỷ chứ không phải con người. Mình đang nói chuyện với con quỷ. Mà càng nói cái ngực nó càng nặng, càng nói cái ngực nó càng nặng. Nó lúng túng nó làm mình mệt. Đó là con quỷ. Nó dữ lắm, nó control luôn mình luôn. Mà phải niệm Phật, nhưng mà nhiều khi phải ngậm một chút chanh luôn vỏ, nhai chanh luôn vỏ, thì nó không có ách tắc kê trong cái đàm mình được. Nó biết mình biết. À, lúc đó mình la lớn tiếng nói chuyện đó. Rồi mình ra, lấy cái chuyên môn mình cứ nói lớn tiếng, nói về khoa học, về thần kinh, nó tùm lum, nó chặt nó chạy, nói cho đối phương nó hiểu được cái thần kinh nó yếu, phải chống trả. À, cái thần kinh chỉ yếu chỉ là không hiểu cái này, không hiểu cái kia, mình cách nghĩa cho nó hiểu thế, nó yếu cái nó mạnh là nó chống này. Cho nên bên tây người ta sẽ uống thuốc ngủ. Uống ngủ thì con ma nó không có điều khiển được nhiều, nó không làm cái thần kinh suy yếu. Điều khiển ở chỗ nào? Con ma vô nó bắt nó ngồi nói là thảm, nói vậy nó là nói tình yêu, nói đủ thứ mà nói nó không hiểu, cứ nó nói thét rồi nó làm cái thần kinh suy yếu, rồi nó mới ở trong đó, nó trú ngụ ở trong đó, nó cất nhà cất cửa, nó ở trong cơ thể, nó làm cái mặt như người đó nám vậy. Tôi hù, con mắt không có sáng đó. Rồi càng ngày nói càng nói tầm bậy cho nó không có đúng. Cũng như con tâm nữa là cái thần kinh không có đúng.
Yeah.
Bây giờ anh phải trị về thần kinh và coi cái hormone nó thế nào.
Yeah.
Chứ còn nó bị depressed.
Cái này, tôi một cái potion để nó làm, so như là meal potion. Ông đang tăng, tôi về đây một cái
lipotassium. Lipotassium, đó. Đó đúng.
Bởi vì cái hormone synthetic, tôi cho ta không?
Thì anh chế cái đó đi. Dạ. Chế cái đó cho nó. Cho nó bây giờ ai nói nó chị bệnh nặng lắm mới coi chừng á, là nó cứ nói nó bệnh nặng, nó chết hết cho rồi. Dạ. Vậy đó là nó bị depressed.
Dạ.
Đó. Cái đó là đại đa số những người bây giờ là bị hormone thiếu. Dạ. Nó xảy ra cái vụ đó.
Dạ.
Đương ngồi video cái này rồi muốn chết cho rồi. Dạ. Không làm ăn gì nữa. Mà cho uống hormone vô nó tỉnh táo nó vui. Đó, để anh coi cái thuốc nào mà nó thích hợp.
Yeah.
Thà thế cho cháu nó uống. Nó bị cái thần kinh nó vậy.
Yeah.
Cứ ngày, cả ngày cứ nghĩ nó bệnh chết. Tối với chồng là nó chết. Và hôm nay nó theo tôi nó cũng vui được phần mặt mày tươi. Vì hôm trước anh gặp như bên đây khác nhiều.
Yeah.
Khác nhiều lắm. Một, nó lấy 150 lạy một ngày là nó mạnh rồi. Yeah. Cái tim nó mạnh rồi.
Mấy người thầy giải
hả? À, lại cái phương pháp lại lại đó, đó là tất cả các việc nó đều chạy trong một cái thể thao mà. Rồi có đâm ra nói tôi bây giờ bác sĩ kêu tôi dạy tôi cứ dạy vậy thôi, tôi có bác sĩ là tôi mừng rồi, không biết là chính tôi là con người bác sĩ đang cứu tôi mà tôi lại không là không không phục vụ và không trị bệnh cho tôi. Nhìn thì nhìn nhiều, nghe thì nghe nhiều, mà nói thì nói nhiều, ngửi thì ngửi gì, cái gì cũng muốn nhiều hết, rồi suốt cuộc rồi lâm bệnh như gì nữa. Lâm bệnh rồi ta hỏi đã trách ai? Chính mình. Mình mất tự nhiên thành sanh ra bệnh. Mình trở về với tất cả những gì con kiểm điểm hàng ngày, cái gì con trở về được tự nhiên là con sẽ bớt bệnh. Cái hạnh con nó tốt lên. Cái gì con để tự nhiên phát triển. Câu nói có ba chữ con để tự nhiên. Một tỷ người mà nó không tới chữ con mà ông già này ông chữ tôi là đúng rồi, ổng là thầy tôi. Ông muốn độ tôi cái gì? Ổng từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, ông chữ tôi là ông muốn độ tôi cái gì? Tôi tìm cái thứ ông thương tôi chỗ nào mà ông chữ tôi. Mà ông ghét tôi cũng chỗ nào mà ông chữ tôi thật. Ông ghét tôi, ông cũng muốn có cơ hội để tôi tách rời tôi và cho tôi tiến vào một mức nào để tiến lên. Mình phải hiểu chiều sâu của mọi việc thì mình không có ghét ai hết. Không hiểu là tự nhiên mình phải bực tức rồi. Ta thiếu trí rồi đó. Mà muốn có trí là phải thanh tịnh. Cho nên đây có pháp sơ hồn giải cái quả tâm ra. Cái trí nó càng ngày càng dồi dào. Sơ hồn từ 5 tới 15 phút phải cố gắng sơ hồn. Nó mới giải cái quả tâm. Còn con kia nó nghe ù ù là một ngày nó đi học. Nó rước cái quả tâm sự bực tức ở trong này nhiều quá. Tối nó nghe ù ù là có cơ hội giải cho nó mà nó không biết. Giải thét hết ồ ồ là nó thành tịnh.
Nó cứ làm màu.
Nó không phải, không phải.
Tiếp tục làm đó để giải.
Tiếp tục làm nữa.
Giải
cho nó hết ồ ồ bởi vì ban ngày nó học nó rước cái đó vô. Ở ngoài trần trượt, tranh chấp. Cái đó là nó tạo động cho cái quả can nó, rồi cái quả tâm nó không có ổn. Rồi nó sơ hồng thét rồi quả tâm quả can nó ổn rồi nó hết.
Nhưng hồi nó còn bên nhà không ta chuyện nó. Không có tốn nãi gì mà nhiều
chịu qua này nó phải vậy đó. Cái cuộc sống này là cuộc sống vật chất mà.
Đúng chưa? Đúng là nói chuyện rồi.
Ừ, cuộc sống vật chất và nó phải gần tôi là nó gần tôi là phân tách ra.
Mới vừa đây này gây
gỗ có nói vài câu là
mới hôm tính đi qua ông Tám mới nói vài câu với hai đứa gần. Tôi đứng chính giữa đây là ông già nó tôi biết mình nói mình ai giờ bây giờ.
Nhưng ông bây giờ ông tu mà biết như tôi ông phân tách là hai anh em nó ngồi vui.
Chắc bây giờ tôi nói đúng như ông Tám anh không? Bà nói gì nói tiêu ri chưa bà nó không có chịu
cơ. Mà khi mà cái tư ri anh có từ quan là tôi nói với phần hồn hồi nãy giờ tôi nói phần hồn anh trước rồi tôi mới nói diễn tả ra cái tiếng nói. Thành ra anh nghe anh thấy dễ chứ không phải tiêu ri đâu, anh nghe anh thấy được, anh làm được mà.
Ông nó khác rồi. Những cái ông Tám nói đó. Thấy thì dễ chứ làm khó thật. Tất thiệt đó. Có thể như ông Tư cũng nói. Nghe con người là mặt mũi tay chân ai cũng vậy. Nam phụ lão cũng vậy. Tu được hết á. Nhưng mà thành công nó không thấy biết được. Mỗi gì mỗi người trong là khác nhau. Nói nghe thì dễ dàng. Chứ mình tìm làm thép mình đi cũng được.
Đó, thì đi làm mới thấy. Làm mới thấy mình bê trễ. Nè. Mình còn ở trong cái chấp, con cái mê quá nhiều. Có cái chấp mê quá nhiều mà không có biết, không bước về trung đạo được. Chấp nó càng chấp thêm, mê nó càng mê thêm. Thì không bước về trung đạo được. Thì mày nói tôi tu chỗ nào tu mà trung đạo không biết đường đi mà tu cái gì? Thấy không? Tôi không có chấp, không có mê được mới về trung đạo. Cho nên anh không nghĩ lại điển, anh không có điển làm sao anh có tiếng nói.
Bởi vì tôi nói
có điển có tiếng nói. Bây giờ nghe, cái nắm tánh của anh là bây giờ ông trời đang trị anh chỗ nào biết không? Có hai cái cối xây này, một cối xây, cái cối xây kia là hai cối xây nó xây anh đó.
Còn đứa nữa,
xây, đứa nào cũng xuống cũng xây hết.
Còn đứa nó còn thằng què tôi
nó mang. Đó nó xây, nó xây á. Nó đừng xây anh đó.
Đó, trong mơ thức dậy phải ẩm ra. Phải đi đổ cái nó.
Đó.
Thấy này kia đủ thứ chuyện nó thật. Thảo già quá.
Thiếu nợ nó nhiều kiếp rồi, nó đòi một ly cũng phải trả. Chạy, không
qua,
chạy đâu.
Nó qua bên Mỹ, về thì em nói gì nghe cũng được. Chờ những quà không thiệt. Nó chờ những quà không
thiệt. Cái đó nhiều người không chịu mà chăng những quà cũng có cơ hội đi điêu luyện chứ. Nếu người ta không ra thì sau này người ta thành đạo. Nay không được thì kỳ sau không được thì tới nữa.
Thì thầy nói lúc nãy chỉ cần có cái tâm từ bi với mọi
chi. Thì mở trí để.
Thầy thì thầy dạy dùng chữ từ bi nha.
Tâm từ bi là mình phải quán thông hai sự việc, cũng như bây giờ mình thấy con mình đây nè, nó đến với mình nè, tại sao mình thương yêu nó, thấy không? Mà tại sao mà nó vừa la đau bụng là mình gây lộn với vợ mình là vì nó, thấy không? Mình phải tìm mình từ ở trong cái mầm mống thương yêu mà ra, rồi mình tìm được cái nguồn gốc của mọi người trong gia đình đều trong cái mầm mống thương yêu mà ra thì mình mới có thương được, mình mới thực hiện được cái từ bi. Mình mới thực hiện được từ bi. Thấy không? Cái tâm từ bi là mình phải hiểu mình cái gốc là từ trong cái mầm mống thương yêu, từ đại thanh tịnh ra. Chiết ra là nó không có cạnh tranh. Từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Mỗi một việc gì trong gia đình mà rầy la cũng từ trong cái gốc mầm mống của sự thương yêu mà ra. Cái hiểu cái đó thì tự nhiên nó mới trở về cái tâm từ. Còn không hiểu đó mình thấy ôi tôi thấy thằng đó nó ghét quá, nó ăn hại tôi rồi nó bắt tôi tắm rửa rồi này, tôi tắm rửa là để tôi làm gì? Tôi học sự thương yêu, thực hành thương yêu đối với đứa con tôi. Con tôi để ra mà nó bệnh hoạn tôi không lo, tôi phải thương yêu nó. Thì nó cũng từ mầm mống của thương yêu mới gỡ cái từ tâm của tôi để độ nó. Tôi khỏe mạnh hơn nó thì tôi phải giúp người đau khổ. Ở xã hội thanh niên người ta còn như lao đầu vô người ta giúp người cùi, mà tôi là không giúp người con tôi bị bệnh hoạn, tôi là không giúp. Tới giờ hơi phút cuối cùng tôi cũng phải giúp con tôi. Đó, tự nhiên nó mới lộ cái từ bi ra.
Thường tám con có hai đứa em, một đứa em trai, một đứa em gái. Mỗi lần mở miệng ra nói chuyện cái trao đổi cái ngày câu đầu
thôi. Thì con coi cái nhà, cái hướng nhà nữa. Cái hướng nhà của tụi con ở phải coi. Mà trúng cái hướng ngũ quỷ thì mới vừa nói hai câu gây lộn.
Cái hồi trước đó mướn Phật ở Măng ở nó cũng vậy rồi, bây giờ chụp đẹp.
Không, phải coi lại cái hướng. Cái hướng ngũ quỷ là sớm mơ gây lộn tới tối. Không có yên. Có chứ. Có cái hướng ở đây, nó có hướng hỏi sang có cho phổ biến hết mà. Lấy coi cái tuổi, coi cái hướng đó. Tuổi người chủ nhà à, thì rõ ràng à, không có chạy đâu hết.
Mà nó cũng theo cái lịch ngũ hành xung khắc.
Ừ, có, theo cái lịch hết.
Vậy là không có cách nào mà tránh được cái đề
cãi cọ nhau. Còn nếu mà con tu chân tâm tu thì nó mới giải thoát. Bất chấp tiền thế gian đâu có tranh chấp nữa. Nó đâu có nói gì nữa. Nó mở, nó đóng cửa miệng thế gian, mở cửa thiên đàng, nó nói chuyện với ông trời, không có nói chuyện người phàm. À, không được, bởi vì mình đóng cửa thế gian rồi, mình mở cửa thiên đàng, à, nó nói gì thì kệ, mình cười à. Không có làm gì hết, mình làm thinh thôi, nó nói ngu cũng ráng chịu thôi. Không ngu ta làm người chi đâu có. Nhưng ngu ta trồng, ta tạo được hộp cà phê, tao còn phải đi mua ly cà phê về uống, là tao thằng ngu, tao không ai khôn chỗ nào, nó chế gì được không? Phải không? Ngu rõ ràng.
Con là anh ta cà chớn là con nổi giận
rồi. Thì đúng rồi chứ cà chớn cái gì cũng cà chớn. Tao luôn cả cà pháo nữa đó. Nếu mà biết chơi thì mày biết làm anh á thì mày làm chập nó cười à. Tao có cà pháo nữa đó. Nếu mày muốn tao cho cà pháo ra. Đó em à. Anh em nó vui. Anh em phải mày phải nhớ trong lúc nhỏ như nhau á. Anh chạy em chạy theo. Cái đó nó vui hơn. Đừng nhớ cái tưởng là giả này. Cái cảnh gì cảnh giả ảo thôi. Mỗi đứa bài học. Nó bớt là tại vì nó bị gì, nó hướng ngoại tranh chấp bên ngoài đó, rồi nó quên cái tình anh em đậm đà lúc bé thơ đó. Hai anh em mừng lắm, chơi chọi nhau rồi vui quá, tại sao không nghĩ lúc đó. Cho nên người Tây Phương nó gặp anh em gặp nhau chơi chọi như nhỏ, hai đứa quanh giỡn chơi, bác sĩ thầy kệ nó liền cái banh, hai đứa dành chơi, nó vui trong gia đình lắm. Cái đó nó gợi lại cái lúc thời thơ ấu, cho mình cũng nhớ lúc đó.
Nhưng mà cái tâm nó kẹt,
cái tâm nó kẹt. Biết chơi như vậy nó vui. Yeah. Anh em mình nhìn lại mặt, tại sao tôi đi tìm anh em, mình tìm mấy già cái chơi. Yeah. Tìm anh em tôi là tìm thời thơ ấu, yeah. Kể lại chuyện hồi xưa, tao hồi xưa có một cái bánh mì. Mà để trên đầu tủ mày cũng dành mày ăn cho được rồi, hồi ba mới chửi tao rồi này kia cái nọ, là không biết dạy mày rồi này kia cái nọ, nói là nó thâm thiê đó, hồi đó nó vui lắm biết không. Bây giờ nói gì, bây giờ đứa nào cũng có cái nghiệp duyên của nó phải tự lo, không có nói, không có bàn cãi chuyện của nó, chuyện cá nhân nó mình không có dạy được, được cái sen vô mà nó giận. Nó muốn lấy nào lấy à, nó muốn lấy con nào lấy, còn cái chuyện hồi nhỏ thì tao rồi đi bấy tê chuyện hồi nhỏ chơi thôi, thì gia đình nó thấm thiê hơn. Bởi vì nó khác rồi, bởi vì cái cuộc sống của nó mỗi đứa một cái document khác rồi, nó riêng biệt lập, nó có cái sự sống của nó, thì mình phải đừng để nó động vì mình, mày phải tôn trọng cái nhân quyền cuộc sống của nó. À, cô không thích tôi nói chuyện tôi không nói. Còn chị em muốn nói chuyện hồi nít nói chơi. Còn nói chuyện người lớn tôi không có quyền can thiệp. Nói chuyện mày hồi nhỏ tới xin anh ba miếng bánh mì, anh ba nói chuyện mày nghe vậy thôi. Thấy không? À, còn không, cái chuyện thắng có nói. Còn muốn ăn là ăn, bữa nay mày đãi tao, bữa sau tao đãi lại. Sầm phẳng. Đó là tao dạy em một cách tính sầm phẳng. Mày đãi tao ăn, mai tao đãi lại. Ok? Dạy em một cách sầm phẳng vậy. Mà không có nói vậy nó. Cái luật của thế gian là sầm phẳng như vậy. Hơi sầm phẳng. Thì anh em nó Việt Nam khác với Việt Nam chỗ nhỏ, thành ra dân như vậy nó không có điệp lớp B được, và nó bị người ta xâm chiếm. Còn người dân này mỗi người đứng một vị trí lên, anh động tôi không được, thì dân nó mới mạnh, nó mới bảo vệ xứ sở nó được. Mỗi thằng nó đứng lớn lớn lên, nó muốn mua căn nhà thì nó giúp biết bao nhiêu thợ thiền có công ăn việc làm, rồi kinh tế nó phát triển. Còn xứ của mình á, mày không có được mua nhà ở riêng, ở với cha mẹ cho tới chết. Cái đó là hết mạng rồi, không có phát triển được. Biết bao nhiêu người thất nghiệp, kinh tế không có phát triển. Rồi có người ta có sáng kiến bào chế sản xuất cái gì ra, không ai mua, kinh tế không chạy. Thấy không? Rồi chính trị cũng, cái quyền chính trị cũng không có nữa. Lệ thuộc với gia can rồi, phong kiến quá không phát triển được, để cho nó đứng ra. Cho nên bên Mỹ một con người dân là một căn nhà. Cho nên nhà nó cắt hoài, nó cắt hoài. Mua nhà người ta mua nhà thì 3 năm sau, 4 năm sau người ta có lời, người ta mới mua nhà chứ. Ta đầu tư vô thì cái kinh tế nó chạy, dân nó vui. Anh thấy không? Người ta cũng bao nhiêu
bao nhiêu chục triệu người, Pháp mà 50 triệu dân, xe hơi này, tàu lặn này, máy bay người ta chế được hết, mà mình Việt Nam chưa chế được cái gì hết, chỉ có cãi lộn với chê khen không à, chưa làm được gì, bởi vì ôm một đống nè, mở nó ra, mở nó ra mới tiêu thụ được, tiêu thụ con người mới sáng, có sáng kiến, mới chế tạo, mới thằng đó, hồi xưa nó cày ruộng mình lên, nó chế được cái micro, bây giờ nó giàu quá, mình ở trên này mình ngu quá mới chế cái khác cạnh tranh với nó, thì tự nhiên cái óc nó mở ra, cái óc mà không có sử dụng làm sao cái óc phát triển, mà muốn sử dụng là bằng một cách kích thích nó mới làm được. Người dân ta khôn, người ta nhờ người ta làm vậy người ta mới phát triển được. Ông già cũng nghĩ chuyện mà con nít cũng nghĩ chuyện, thì xã hội nó phải tốt, kinh tế người ta dồi dào như bên Nhật đó, ở góc nào cũng là buôn bán hết, góc nào cũng sản xuất hết. Góc nào cũng đọc sách hết. Bởi vì không đọc sách là ngu. Phải đọc sách mới có cái cách, có cái ý niệm chuyên môn để sản xuất và cạnh tranh với thị trường, có tiền đi du lịch, mẫu vậy đó. Thành ra nó, cái kinh tế nó sau đệ nhị thế giới nó thất bại, mà nó chuyển qua kinh tế để chiếm cả thế giới, mà nó đi gần hết rồi nè. Có chỗ nào không có mặt, không có mặt hàng của Nhật Bản không? Vì cứ để nó tự nhiên là nó sống mình á, rồi nó phải làm sao phải sống là tự nhiên nó bớt ngủ, mà tự nhiên nó phải học để nó làm cho nó sống. Chứ đừng có nghĩ cho nó để nó chết bỏ đi thì tự nhiên nó giàu à, không sao hết á.
Cái này không biết phải là do cái
không, cái tình thần kinh yếu, nhưng mà cái tình thế bắt buộc nó bị thần kinh yếu. Mấy đứa của anh là bị thần kinh yếu hết rồi, mà cái tình thế bắt buộc nó phải tự mạnh lên, phải để trong cái tình thế bắt buộc nó thì tự nhiên nó mạnh lên.
Lớn là tôi bị tê bại, tôi nghe lời với thầy tàu tốt quá trời quá đất, nóng là kinh yếu, nhưng mà tôi yếu vậy chứ tôi đọc sách tấm hơi chút chiều cũng được rồi.
Tất nhiên vậy giờ con có ba chuyện đặng, có điều đặng con đặng là con cũng hết tiền được thời giờ, cũng như không có tiền cách nào để nó mạnh hơn để mà đọc sách được.
Con niệm Phật, con niệm Phật là thần kinh con mạnh lên, con sẽ đọc kinh vô tự thay vì con đọc cái cuốn sách bằng có chữ. À, con niệm Nam Mô Di Đà Phật cả ngày, con rảnh có giờ nào con ngồi con niệm được Nam Mô Di Đà Phật thì khối thần kinh mới ổn định. Mà khối thần kinh ổn định rồi là con không phải đọc sách. Một cái gì là cũng là nói ra là con hiểu liền. Như nãy giờ ông Tám nói chuyện, con tưởng ông Tám đọc sách nhiều lắm, bao giờ ta đọc sách? Là cái luật quân bình tao đã đạt rồi thì tự nhiên là cái gì mày đem ra tao cũng đọc được hết. Đâu đọc sách đâu có phải là đọc sách là để đem lại cái sự quân bình, sự hiểu biết là quân bình, mà không hiểu biết là không quân bình, thấy không? Không, bây giờ con niệm Nam Mô Di Đà Phật đi, niệm Nam Mô Di Đà Phật đi. Đâu phụ ái mẫu ái 30, tôi làm xong rồi phụ ái mẫu ái 2 cuốn sách, 30 cuốn băng phụ ái mẫu ái anh đem về nghe. 30 cuốn băng á, có hết 30 cuốn băng phụ ái mẫu ái. Còn order bên Pháp 30 cuốn băng phụ ái mẫu ái, người nào mới tu là phải cho nghe cái đó. Tôi giảng từ bài thơ 1 mà.
Còn có tu lâu gì đó.
Cái sao? Nhưng mà cái nói chuyện này mà anh chơi tôi thét là anh thích lắm, nó lại hay hơn hồi xưa nữa. Cái này là tôi đục từ tế bào một của ông nè.
Lúc nào
thì
nó lo ra
nó
đủ
cái chuyện, cố gắng hết sức. Cái đó là thần kinh. Bây giờ tôi kêu, tôi có cái phương pháp, cái băng Nam Mô Di Đà Phật có không?
Có.
Phải niệm cái đó.
Trời ơi, tôi nghe ông Tám là tôi niệm nó dài bữa, chán quá niệm.
Cái đó, không, ông muốn retablia là ông niệm được Nam Mô Di Đà Phật rồi là retablia tất cả thần kinh.
Ông Tám biết tôi làm sao?
tôi để cái băng của ông Tám á, nghe lỗ tai à, ông Tám là nào ngồi tập đây
cũng nào đó tập đi. Không được, phải bắt làm, bởi vì lục căn lục trần trong này nó còn ham ăn nhiều quá, nó không có chịu niệm. Đó là cái lỗi của anh, lỗi tụi nó dưới. À, mình phải phân tách nó ra.
Chứ còn nữa là tôi muốn tìm đạo từ lâu ở bên nhà, tôi kiếm có nhiều chỗ không được, tôi lỡ gặp 8 con
nữa. Được rồi, rồi anh dòm, tôi từ nào tới bây giờ tôi có tiến bộ hay tôi thuộc lỗi? Phải có trì kỳ chứ. Làm gì mà không trì kỳ trí sao được, phải dứt khoát mà trì kỳ trí.
Ông giống như hôm nay ông lên lớp đại học rồi, ông lên đi học thì đi sẵn rồi, đi học tới phương Nam quá, còn ngày tôi
mà ABC cũng không chịu học nữa. Ông lên chịu học, không chịu học làm sao mà bước vô được.
Chịu nhưng mà cũng té lên té xuống
đâu có được, là không chịu học.
Cái đó là tại vì sao tôi nói chuyện tôi đổ lỗi ông Tám. Ừ. Ông Tám giờ ông có ở bên nhà ông Tám tối nào cũng đi kiếm tôi bằng đạo mình sao cũng đỡ một lần đi sáng ngày thứ bảy đó ngày này kia rồi cũng lâu lâu ông Tám chỉ tôi cái bài thơ Tám chỉ tôi hai ba lần tôi cùng người thơ tôi quán ngộ tôi ơ gì là gì tìm gì này kia tôi là đạo tâm thì tôi
đạo tâm có không? Có cũng bằng đạo tâm không? Vũ trụ và tâm linh có không?
Cũng
không
có, đây nhớ đi. Ông cũng nhớ.
Ông cũng biết rồi, còn có ông. Hầu nghe đó. Nghĩa là mỗi lần ta mới nhắc đó tụi tôi biết rồi. Đọc nó tụi tôi rất không biết
nữa. Mấy ngàn người mà, 5.000 thước vuông mà.
Đọc nó nói tôi. Ôi ông, đau lưng quá. Kêu ta mời đau lưng quá. Tự nhiên kêu hết đau lưng. Kêu chứ phải ta mới. Đau lưng kêu tôi nè, tôi à, bây giờ sao tản lạc rồi, không làm sao kêu ấy được hết.
Đâu phải vậy, còn ý lại, mình thấy ông Tám là cũng mắc mũi tai miệng như mình, mà ông Tám thành, mà tại sao mình không thành?
Thì nghĩa là cái đó là cũng như là, mình kém cái gì, ý chí thì có, nhưng mà cái xác thịt của mình yếu.
Ý chí có, không có thì nói chuyện, chứ còn ý chí có là cái xác thịt nó phải mạnh, là tại sao? Bây giờ anh tôi nói ví dụ bả này nè, để tiền trong tủ thắt tủ sắt á, bây giờ hô nhà cháy bả dám ôm tủ sắt bả đi ra ngoài đường, mà bình thường kêu bả ôm tủ sắt ôm không nổi, đó là phải ý chí không? Đó là nó không có cái pháp. Nó không có cái pháp để develop, mà vì đây có cái pháp để develop mà không nắm đúng cái pháp á là sai.
Pháp có làm luôn luôn đó, hỏi mấy cái này tôi nhà đó lúc đó là khi tập yếu quá không có công
phu. Nhưng mà ta ăn cái cà chén cơm mà anh ăn 4 cục thịt làm sao mà anh thiền được? Ở bên nhà tôi nói rõ là tôi ăn trái cà chén cơm, hồi tôi tu bằng đầu á, ăn trái cà chén cơm, rồi ông Tư mới viết công tra bảo đảm nếu bạn ăn thịt xuống địa ngục tôi chịu trách nhiệm. Tôi cũng không ăn, chừng nào tôi thấy tôi mới ăn. Thấy giai đoạn đầu của tôi, ông không học mà, ông đi học nhờ giai đoạn tôi ăn thịt thật trật rồi.
Không có, hồi đó
ông Tám nè. Ở cái class khác người ta mới ăn được.
Ông Tám nói vậy, bởi vì hồi đó ông Tám nói rồi thì ông Tám để cho ông hội anh em viết tới nói. Ông Tám, ông hội anh em nói, tôi ăn chay mấy tháng, mấy năm là câu hỏi. Ông Tám là những thật trên kia của anh thật, tôi thấy mặt tôi học hào rồi.
Hồi nhân em đâu có, hồi nhân em đâu có ăn thịt đâu. Ông hồi nhân em mà ăn chay tới bây giờ.
Không có,
tôi không có thích.
Tôi nói
thì biết không có sao, biết không có sao. Nhưng mà khi trong lúc mình hành mà nó không có kết quả, mình phải đổi cái menu. Cho nên tôi ban đầu tôi cũng ăn mặn, sau tôi mới ăn chay đó, tôi ăn trái cà chén cơm tôi có nói, tôi ăn cơm nước sôi tôi cũng có nói cho tất cả bạn nào nghe. Rồi để cho những cái cơ hội đó mình thanh lọc cái cơ thể mình, cho nó tương đồng với cái ý chí của mình. Không cấm được.
Đúng. đó.
Đừng làm biếng. Trong kia đừng làm biếng, anh biết cái chữ làm biếng của trong đạo người ta thế nào. Anh đừng nói, tôi ỷ lại trong cái thịt cũng không được là làm biếng. Tôi muốn, tôi không làm biếng thì tôi ăn chay tôi cũng không làm biếng. Hiểu không? Mạnh ở chỗ đó. Cái đó là biếng là mạnh. Làm biếng là người yếu.
Đừng bỏ công phu.
Đừng bỏ công phu.
Có hết nữa.
Đúng.
Công phu.
Cứ làm. Cứ làm. Cứ làm.
Và tôi dựa theo đó, tôi đọc theo sách tu tư, tôi nói, không có cần vậy các bạn, chỉ nghe là tu theo mày, không cần vậy đó, không cần đọc sách khủng tử, cần nghe cái gì công phu.
Công phu là đi tới.
Ông sư tổ ông nói vậy rồi.
Nhưng mà làm đúng. Thì làm đúng. Thì làm đúng, anh làm đúng. Mới niệm bụng, chắc chịu niệm nói. Đó là mình làm đúng rồi, mình nói gì nữa. Còn tôi ăn mặn ăn, nhưng mà ăn chay ăn mà lúc nào cũng niệm Phật hết, tôi không bao giờ bỏ.
Tôi nói thiệt, ông Tám à. Ông Tám hồi đó ông chay, ông trời cũng ông Tám chỉ nó thớt qua chứ nè. Hồi đó tôi bị bà Tám, ông bà không nó khùng, ông nhắn tôi nấu tôi ăn cái cà. Tức là ai tất nghĩ gì, nhưng mà Tám giận bẩn cho ông cơm này, ông buồn quá, nấu cà ăn vậy thôi. Rồi tới sau này cái ông Tám ăn mặn, mặn luôn, nghe không lên. Ai mất trước thôi, cũng thầy mà ăn
mặn thì thầy bỏ, phải mất trước chứ. Nhưng mà luyện đúng pháp
thì cũng soi hồn cũng pháp luôn.
Niệm Phật không có. Có chứ, tôi niệm Phật dữ lắm chứ, ngồi trước nhà niệm Phật chứ bị bà Tâm kéo lửa tai, kéo lửa mũi, thật có lẽ cái đó tôi cũng nói rồi. Niệm Phật mà tôi ăn chay đến nỗi kêu ông Tư với công trai với tôi nói con chết xuống địa ngục, tôi chịu trách nhiệm, tôi còn không chịu ăn. Tôi chừng nào tôi thấy con vịt là con người tôi mới ăn. Tôi có nói luôn.
Là tôi nói với ông già tôi, ông già tôi chịu quá, ông đang ăn chay ông ăn mặn
thôi. Không sao, cái đó cũng không có sao, nhưng mà ông luyện đúng là ông được giải thoát.
Hồi đó ba tôi lớp giờ ông có theo cái đèo của tôi, ông đi vô trong chùa, ông đi kiếm thần sư nào không biết, ông quỳ đóng là tôi không chịu quỳ, tôi ghét đó lắm. Tôi có thể ông Tám nữa,
mình sửa mình sửa mình
không có cái gì mà khác nữa, ông cứ dạy đọc kinh ở trong đó tôi đọc cũng được, không thảm có cái pháp nào cho tôi tu cái gì cả, cái lễ thật này kia tôi thật mang lễ đó này mình lại hoài có ăn thua gì đâu, tôi không chịu. Tôi nhiên nghiên cứu nó được đó, tôi đi học tao bè Phật giáo, rồi Phật giáo tôi thấy có chỗ trái ngược, tôi mày không học tao bè thì nhỏ lắm, nó cũng không chịu đâu. Rồi đi qua thông tin học đọc thấy tối mà ngủ để cho minh sư cho đọc kim bao, cái đó tôi ghét lắm. Bởi vì em minh sư biết không, nghĩ mà